hôm nay là đầy đủ quý sư cô và quý Phật tử. Chúng ta sẵn lòng để học một cái điều rất là nhỏ, đó là về cái bút chì. Quý sư cô lắng nghe kỹ hơn chút, và cái bài pháp này đơn giản nhưng là chúng ta thực tập hàng ngày cho tới khi nào chúng ta giác ngộ thì chúng ta mới là thôi thực tập luôn rồi. Nếu mà chúng ta hướng tới cái giác ngộ đó thì chúng ta phải học, chịu khó và phải thực tập. Và trước hết là nói về cái nguồn ngôn của cái cây bút chì á. Quý vị hình dung ra cây bút chì kia. Trước khi mà đưa cây bút chì đây đi ra ngoài cho mọi người đó, thì cái ông chủ ông ấy dặn cái cây bút chì như thế này: có bốn cái điều mà các con phải nhớ. Thứ nhất á, là con có thể làm được một điều rất là vĩ đại với điều kiện phải có một người cầm con trên tay, có một người điều khiển con. Cây bút chì đây nó có vẽ, nó có thể vẽ được tất cả, nó có thể làm được nhiều chuyện, nó có thể vẽ được sơn hà đại địa, với điều kiện nó cũng phải có một người cầm nó. Và điều thứ hai con phải nhớ, trước khi mà người ta sử dụng con là con phải trải qua cái sự gọt giũa. Tại vì cây bút chì nếu mà mình không có gọt á, mình không có xài được. Phải không? Người học Phật không có chịu lắng nghe, không có chịu gọt giũa thì không thể là cây bút chì được. Người học Phật hay là bất cứ ai lớn lên, bây giờ cho Bác Hương, mai mốt Bác Hương có làm tổng thống đi chăng nữa, thì trước đây Bác Hương cũng điều với một người thầy ABC để mình điều giác mình. Lớn lên nữa thì có những bậc thầy khác. Có nghĩa là cho dù mình làm những cái điều gì vĩ đại đi chăng nữa, mình cũng phải có một bậc thầy dạy dỗ. Bậc thầy đầu tiên á là mẹ mình, là cha mình. Tới 5-7 tuổi á thì vô trường mẫu giáo, 3-4 tuổi thì đi trường nhà trẻ. Và có thể mãi mãi luôn luôn mình có một bậc thầy thì điều khiển mình, dạy dỗ mình, thì mình mới làm được chuyện vĩ đại. Và điều thứ hai là phải chịu sự dạy dỗ, phải chịu sự gọt giũa thì mới thành ra cái bút chì được. Và điều thứ ba là con phải nhớ những cái lỗi lầm con có thể sửa sai được. Quý vị nhớ tên viết á, mình viết ra rồi là mình không sửa được. Nhưng mà cây bút chì đó là khi mình viết rồi, nếu mà con sai, ta cho phép con sửa lại. Đó là trên đầu của con ta gắn một cái cục gôm này. Quý vị thấy hay không? Trên đầu của con ta có gắn một cái này, cho nên con sai á là con từ con lật ngược lại và con sửa lại. Con gôm nó đi, con tẩy nó đi. Có nghĩa là nếu lỡ thanh tâm ý của mình mà nó có tạo cái gì sai đó, thì từ trong thanh con có thể sửa sai được. Điều cuối cùng là con hãy nhớ rằng cái giá trị của con là bên trong này chứ không phải là bên ngoài. Quý sư cô thấy chưa? Quý sư cô phải nhớ cái bài học này. Các con phải nhớ rằng giá trị ở nơi con là cái loại bên trong này chứ không phải là cái bên ngoài. Bên ngoài người ta gọt giũa con để cho con lộ diện cái bên trong của con. Đó là cái cây bút chì bằng cây bằng gỗ. Và sau này thời đại văn minh, người ta không có làm cái cây bút chì bằng gỗ nữa, mà người ta chuyển qua cây bút chì này. Nhưng mà quý vị biết cây bút chì nào, cái bản thể cây bút chì nó cũng có cục gôm ở trên đầu á. Quý vị thấy có hay không? Bây giờ ông dặn cái cây này xong rồi, bây giờ ông qua ông dặn cái cây này. Ông nói con à, bây giờ thời đại nó văn minh lắm, người ta không có dao, người ta gọt chuột. Nhưng mà con phải nhớ rằng cho dù bên ngoài như thế nào, bọc xanh, bọc đỏ, bọc gì đi chăng nữa, thì con, giá trị của con vẫn là bên trong. Thấy không? Bây giờ ngoài đấy nó có khi nó làm cây xanh, có khi nó làm sắc, có làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà cái giá trị của con vẫn là bên trong. Và cái bản năng của con có thể là gọt giũa được. Bây giờ mình ngồi lại, mình lâu nay mình không thấy cái gì là giá trị. Bây giờ mỗi người luôn luôn có một cây bút chì trong tay để mà lấy đó làm một cái biểu tượng của tu tập. Mình không phải là cây viết viết mực, cây viết mực mà mình lỡ ra rồi là mình không bôi được, mà đào Phật á cho phép cái sám hối, có nghĩa là tôi từ tâm mà sanh,
tôi đó từ tâm mà lội, cho nên đang tâm mà sám hối thì các tôi nó được siêu. Từ con viết ra những cái nét sai, những cái điều hư, từ con quay đầu lại mà bôi xóa đi. Cô đọc cái bài này có thấy hay quá, và cô đã áp dụng cái bài này trong cuộc đời tu của mình cho tới ngày giác ngộ, có thể không buông bỏ được. Quý vị ghi đi, để nhắc lại chị Mỹ Sa, mình học bài tại chỗ luôn nha, vì người đó là sẵn sàng trả lời hết. Nhớ là cái ông á, ông mà làm ra cái cây của chị, ông rất là thương, thì ông nói ông dành con, dành như một người con, như một đứa con mà thân yêu của mình vậy đó. Con phải nhớ, thì giống như Phật dành mình vậy đó, đúng không? Con phải nhớ, nếu con muốn trở thành một bậc giác ngộ, quý vị thấy Thái tử Sa Tạp Đa trước khi thành Phật, ngài là luôn luôn một cái khao khát đi tìm thầy để học đạo. Quý vị thấy không? Tìm bậc thầy này thấy không thỏa mãn, tìm bậc thầy kia, và luôn luôn khát khao tìm một bậc thầy. Cho tới cái ngày mà giác ngộ rồi đó, quý sư cô lật bài trong sự đó, tuần thứ mấy? Tuần thứ mấy mà Đức Phật ngồi suốt một tuần để mà muốn tìm một bậc thầy, mà trong lúc đó mình đã giác ngộ rồi. Chắc chưa? Ngáp mà sai là quỳ hết. Tại cái này dạy rồi, học rồi. Sau khi giác ngộ rồi, mà ngài luôn luôn thao thức trong tâm, trong tư tưởng, cứ nghĩ làm sao để mình có một bậc thầy dạy thêm cho mình, và có một bậc thầy để mà hầu hạ, để mà gần gũi. Tại vì trẻ quá, thành đạo bao nhiêu tuổi? Chị Mỹ Sa, Đức Phật thành đạo bao nhiêu tuổi? Nhớ hình như mấy con lạc.
Con mô Phật, sư sư phụ, Đức Phật thành đạo lúc 35 tuổi.
35 tuổi, bởi vì 45 năm thuyết pháp mà 80 tuổi là ngày. Ngày nhập niết bàn thì mình tính chặt 35 tuổi. Thì có những sự là 39 hoặc là 31, nhưng mà sau này thống nhất lại thì Đức Phật thành đạo là 35 tuổi. Là 35 tuổi thành đạo rồi. Trải qua bao nhiêu vị thầy đã tu rất là nhiều, 6 năm khổ hành, bảy thất tham thì tu rất là nhiều vị thầy, nhưng mà sau khi thành đạo rồi mà bạn thao thức tìm một vị thầy, vậy thì chúng ta chưa thành đạo có bao giờ quý vị nghĩ mình phải có một vị thầy để mình dạy dỗ mình tu tập không? Có bao giờ mình nghĩ mình phải cần có một vị thầy để hướng dẫn mình về tâm linh? Tất cả những thế học mình có rồi, mình hiểu hết, nhưng mà mình phải có một vị thầy trực tiếp mình để dạy dỗ mình, hướng dẫn mình, chia sẻ với mình, giải quyết những khó khăn cho mình trong đời sống. Quý vị có bao giờ nghĩ tới chưa? Tức là ông chủ ông đã dặn con phải làm những điều bị đài con có thể làm được, vẽ sơn hà đài để con có thể làm được, với điều kiện con phải được một người cầm con trong tay, có nghĩa là con phải có một vị thầy, một người hướng dẫn con. Cái bút chì bản thân nó có vẽ được không quý vị? Bản thân nó có biết di động không? Nếu mình không có một vị thầy khai đạo cho mình, không có một vị thầy hướng dẫn cho mình khó lắm. Ngay cả cô bây giờ cũng có một vị thầy, luôn luôn có một vị thầy, không phải là ở sát bên cánh mình, nhưng mà trong cái sự tu tập của mình phải có một vị thầy để mà hướng dẫn về tâm linh cho mình. Mãi mãi là có một vị thầy. Sau khi mà Đức Thế Tôn thao thức như vậy, cho nên trên cung trời tất cả chư thiên là nói: Như Lai Cồ Đàm, ngươi là một bậc thầy rồi, ngươi không cần phải thao thức, phải mong mỏi đi tìm. 5 lần 7 lần như vậy, Đức Thế Tôn mới yên tâm, chứ không là luôn luôn khát khao có một vị thầy. Thì Đức Phật giác ngộ rồi vẫn còn như vậy, huống chi mình đây mà luôn luôn mình không nghĩ tới chuyện đó. Nếu mình không nghĩ tới chuyện đó, mình khó mà đạt tới giác ngộ được. Cho nên á, cái điều thứ nhất của cây bút chì thì bây giờ mình liên hệ lại cái đời sống và cái sự nghiệp tu tập của mình. Nếu mà mình đi chùa, thôi đi chùa thì thay vì ngày đó đi chơi thì thôi vô chùa cũng vui, thì mình đi chơi cái kiểu đó thì không sao, mình không tìm cũng không sao. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta có một cái chí nguyện dạy thôi, phải có một sự tu tập mà mỗi ngày chúng ta mong tới cái sự giác ngộ dạy thoát, an lạc hạnh phúc, thì chúng ta cũng cần có một vị thầy. Và cái điều thứ hai nữa, chúc thành sư phụ vừa mới nói điều thứ hai, cái bất kỳ là gì?
Dạ, sư phụ, điều thứ hai là
Hay quá. Bây giờ sư cô muốn trở thành một sư cô thì sao? Thôi sư cô bình thường thôi, Khoa nói là bậc giác ngộ. Bây giờ con vô chùa thôi, coi như ở nhà lên vô một nguyên một cái tấm thân vậy đó. À, tóc tai thì dài, móng tay xinh 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 đỏ, rồi chân cẳng đi cà kheo cà cao, áo quần thì trên họng dưới dư, ví dụ vậy. Thì cứ khi mà con vô chùa thôi, để mà trở thành một sư cô thôi, thì người thầy phải làm gì ở đây con?
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, thưa sư phụ. Khi con ở ngoài mà sư vô chùa thì thấy những sự hướng dẫn chỉ dạy của sư phụ và còn có những cái xấu để mình hoàn thiện những cái tốt.
Đúng rồi, mình phải gọt chùa. Và nói tới gọt chùa là chúng ta nghĩ tới cũng có sự đau đớn, cũng có sự cò sát. Chứ không phải gọt chùa, chứ không phải là bỏ trong nôi nhung để mà ru mình. Quý vị nhớ người học Phật nào cũng phải chịu cái sự gọt chùa, cái sự cò sát thì nó mới láng liệt, nó mới trơn tru được. Còn nếu chúng ta sờ gọt chùa, sờ cò sát, chúng ta không làm gì được. Kể cả Phật tử tại gia cũng vậy, đi chùa sờ đụng chà thôi, ở nhà cho yên chuyện, thì mình mãi mãi mình không tạo được cái công đức, cái phước đức nào hết. Mặc dù đối nghe nói sự gọt chùa thì nghiêng về người tu sĩ nhiều hơn, nhưng mà người Phật tử nếu chúng ta tránh cái sự gọt chùa thì chúng ta mãi mãi vậy là u chan, thấy không? Biết u chan không? U chan người hiểu không à? Quảng Nhật. U chan hả? Bác Thương, u chan là sao?
Như vậy, giống như vậy. Y chang.
Không
phải
u,
con không biết, tiếng
không biết. U chang. Không hiểu hả?
Tiếng nước nào thì
à, ở ngoài Phan Thiết á, có hai cái bãi biển. Nhà cô, cái này cô có đi rồi. Có một cái bãi biển, có hai đoàn. Một cái đoàn ở đầu này á, thì là cái bãi biển nó có bằng sỏi đấy. Sỏi là nó viên đá giống như là mình đổ xi măng á. Sỏi chứ không phải là đá bể ra nha. Cái sỏi á, nó khác với cái đá mà mình vằm ra là nó khác. Cái đó gọi là đá, còn cái này sỏi á, nó có nhiều cái hình thể khác nhau, nhưng mà từ nó. Và cái bể biển đó, không biết quý vị ở đây có ai đi chưa, nó một đoàn thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Mình đi lấy cái chân của mình ha, nó trơn liệt lên cái chân của mình á. Và những cái viên sỏi đó nó lâu ngày, cái nó đùng qua đùng về đó. Một cái đợt sóng nó đi vô là mấy cái đá đó nó ngao một cái là nó cắn thì nó đùng nhau. Nó đùng nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, cho nên nhiều cái viên sỏi của nó. Thậm chí cái gì biết mình đi mà cái viên nào mình cũng lường hết trơn. Tại viên nào nó khó thì cái viên nó mọng như tờ giấy luôn, nó mọng rất là đẹp. Mình đi thì mình dễ bị nó cắt chân nó, nhưng mà nó láng rất là đẹp, nó đủ màu sắc. Và nó nhờ cái sự cò sát đó cho nên những cái đá nó rất đẹp. Và ai tới thực sự có gì cái đi bồ trên biển á, đi bồ một đoàn mà cái viên nào cô thì cũng bỏ hai túi thì nặng quá, mình cũng phải lôi ra bớt rồi đi lượm mình lượm nữa, cái nào là cũng thấy đẹp. Thì mình ngồi mình nghĩ là nhờ mà đi lên một cái đoàn nữa, một cái đoàn đó không xa, nếu mà đi bồ thêm một đoàn nữa thì nó không có những cái viên đá đó, mà nó thì họa nó có một cái ủ đá thôi. Thì quý vị biết cái chỗ nó là rong rêu, bắt đầu nó bám vào đó nó ở. Và những cái con da nhỏ 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 là nếu mà mình đi lên đó là cái chân của mình nó bị đứt liền. Thì tại sao? Tại vì nó nằm một mình nó thôi, không ai đụng chạm nó, cho nên rong rêu bắt đầu nó mới mọc vô. Và khi rong rêu nó mọc vô thì những con trùng nó ở trong đó. Thì quý vị liên hệ lại tâm mình coi. Và dưới này thì nó từ cò sát từ viên đá này qua viên đá kia, cho nên cuối cùng cái viên đá nó rất đẹp. Mỗi lần nó cò sát như vậy nó cũng đau đớn lắm, chứ nó mòn rụa đi, nó cũng phải xây sát đi. Nhưng mà nhờ vậy mà nó được một viên sỏi rất là đẹp, mọi người thấy rất là bắt mắt. Còn cái lên một đoàn trên đây nữa, người ta thấy cái này ta không dám lên. Cô mới mấy bé đi lên, nó thấy nó đen đen cực cục, mình định dần cái chân lên. Thì mấy người nói, sư cô ơi đừng lên đó, tại vì cái chỗ đó nó ghê lắm. Nó không có nhiều đá, lâu lâu nó có một cục thôi, nhưng mà cái cục đó rất là u cha. Cái cục đá trên đó rất là u cha. đó là người ta nói, tức là nó u nền nền ra đó, nó xấu tí và nó rất là nguy hiểm, thì cô đừng có lên đó. Bây giờ mình muốn làm cái cục đá u trang hay là mình muốn làm cái viên sỏi đẹp ở trong một cái bờ biển mà có sóng vỗ rì rào và nhiều cái viên đá đùng vào nhau và nó trở thành viên đá đẹp, mình muốn mình chọn mình cái nào? Xưa là muốn chọn đẹp, suy nghĩ cho chị đi, chọn một viên đá đẹp phải trả một giá rất đắt. Đó là đòi hỏi chịu đựng dưới sự gọt ruột của những viên đá khác, đùng chạm, xây sát, cỏ sát những viên đá khác thì mình mới có viên đá đẹp. Mình rất là mâu thuẫn với trong tâm của mình, mình rất là muốn mình chọn viên đá đẹp, nhưng cục đá nào đùng mình một cái là mình trừng á, mình trờn á, mình quay mặt lại, mình ứng xử nó. Cho nên trong con người của mình là nó đã mâu thuẫn rồi, đúng không? Quý vị biết mâu và thuận không? Bác Hương biết mâu thuận sao, bác Hương? Đi đến nhiều á.
Dạ thưa, cái này thì còn biết á. Dạ cái mâu là cái bảng mà để đỡ, cái thuận là hai cái đánh nhau, cái đỡ cái đánh.
Dạ, đó. Nó mâu thuẫn, đỡ mà đánh. Thành cái trong con người của mình đó là mình thấy mình học Phật, mình bị mâu thuẫn. Một nửa là luôn luôn mình cũng muốn mình là dễ thương, mình cũng muốn mọi người đến với mình cũng muốn gọt giụa mình trơn tru như những viên sỏi đó. Nhưng mà đồng thời ai đụng mình thì mình không có chấp nhận, phải không? Mình muốn mình là một người vợ hiền, một người mẹ dễ thương, nhưng mà ba tấc nhỏ mà nói một câu là coi như mình quăng thúng đụng liền. Con cứ đụng liền, hiểu không? Không hiểu luôn rồi đó. Chị không kiên hiểu quăng thúng đụng liền không? Còn hoa mà thì không biết rồi, chị Mỹ Khai chắc cũng không luôn nè.
Là
đúng rồi, sân. Nhưng mà quý vị ấy, cái chuyện quăng thúng đùng lia á, cái này các bác biết cái này. Ở nhà quê mình á, là trong nhà mình hay có những cái thúng á. Cái thúng là đừng rào, đừng rau, nói chung là thường thường nhà quê mình là có nhiều cái thúng. Nó nằm, ví dụ lâu nay giờ nó nằm đó không sai, nhưng mà mình sân kia đây á, mình thấy cái thúng đó mình đá nó đi. Đùng lia đó là mình đùng cái nào là mình liền đi. Tức là mình sân kia đó thể hiện một cái từ, ví dụ như chồng la, chồng nói nặng mình không có nói lại chồng được. Tại vì ở Việt Nam á, là không có được nói lại. Cho nên không được nói lại, cho nên đi là con thúng đùng lia. Là như vậy. Mình muốn mình là một người vợ dễ thương. Mình luôn luôn mình muốn rằng là mình người vợ được chồng săn sóc, được chồng thương yêu mình. Nhưng mà cái tính mình nó rất là xấu. Thì làm sao có thương mình cho được. Cho nên là nói là con thúng đùng lia là vậy. Cái đó cũng hơi xưa rồi ha. Thế hệ chắc cũng cỡ bác không kia không thường mà không chưa ha. Anh Cương rồi thì chắc không biết, nào trẻ sau này chắc không biết.
Bên đây chỉ biết là ném tô
hay gì. Dạ.
Mà bên đây là đàn ông ném chứ không
phải đàn bà. Thì đó là mình trong đời thường hay là trong sự tu tập. Mà mình lại giờ mình mới nói thứ hai, thấy không? Dạ, mình nói thứ hai mà cái lúc kỳ thôi là mình đã thấy mệt rồi đó ha. Cái bài học thứ ba của
ông
Nhật, sư phụ
mới
nói gì không?
Dạ thưa sư phụ, thứ ba thì chú Kiện có cục tẩy làm sai quay lại có thể chùi được.
Đúng rồi. Bây giờ tụi con nhất là mấy đứa con trẻ, quý bác thì cô thì không dám gì, mấy đứa con cứ coi như mình luôn luôn có một cục tẩy trên đầu đi. Thay vì cây bút chì, ta cũng gắn thấy không? Sư phụ ấy ngồi cũng thấy hai cây bút chì, một cây cổ, cây tân. Cái xưa cái nay cũng đều có cái cục tẩy. Bây giờ mình á cũng có một cái cục tẩy trên đầu của mình á. Nếu mà mình làm sai là mình từ quay lại mình sửa và mình biết vô tẩy. Mà trước khi mình biết vô tẩy là mình phải nhận ra cái sai, mình lắng nghe. Bản thân mình không biết sai thì có người chỉ cho mình. Bản thân cái bút gì nó không biết nó làm sai, nhưng mà tại vì nó được dưới sự điều khiển một bàn tay nào đó và một cái khối óc nào đó, cho nên hắn biết rằng hắn đã lỡ sai. Thì bây giờ hắn quay đầu lại, hắn từ bôi cái đó sạch sẽ có gì hết. Nếu mà chúng ta lỡ lầm lỗi mà không biết hoặc là biết, và có một vị thầy hoặc là một bậc huynh đệ mình, hoặc là một người bạn đạo mình, hoặc là ngoài đời thì vợ chồng mình nhắc nhở cho mình, thì mình âm thầm quay đầu lại mà vô mà tẩy, chứ không có được đổ lỗi cho ai hết. Và mình tại vì mình có bản năng, mình được phép sửa lỗi cho chính mình. Thành nữ cây bút kỳ rất là tuyệt vời. ha. Nếu mà mình không có chịu sửa đổi thì mãi mãi là những cái vết loang lổ, những cái cuộc đời mình nó cũng trở thành u cha. Nhất là quý sư cô đó, quý sư cô phải có một cái buổi thảo luận riêng với nhau về cái bút chì và cuộc đời tu sĩ. Nếu mà chúng ta đã bỏ một đời tu mà không biết chiều lắng nghe, không biết chiều nhìn lại, không từ mình sửa đổi thì là quá uổng. Phải hy sinh tất cả để mà chọn một cuộc đời tu sĩ mà không lắng nghe, không sửa đổi, nay dần mai hờn mốt quào thì quá uổng. Chẳng thà người ngoài không có đủ điều kiện, thời gian, nhân duyên, phước đức để mà làm người tu sĩ. Cho nên cái hoàn cảnh bên ngoài đôi lúc nó lại khó khăn. Cây muốn làm mà gió không ngừng, phải không? Nhiều khi mình muốn tu nhưng mà sao mấy cái cảnh xung quanh nó cứ làm cho mình thèm thuồng. Muốn ăn chay nhưng mà đi ngang hàng thịt thì hết hơn. Tại cái hoàn cảnh, rồi cái công việc mình nhiều khi mình khó. Còn thải khải gì à, quý sư cô ở trong chùa à, quý sư cô ở chỗ nào cô không dám nói, nhưng mà quý sư cô ở chùa ở đây là ở An Lạc, mà đã phát nguyện đầu tròn áo vuông, đắp một chiếc y của Như Lai, mà không biết chịu dưới một vị thầy nhắc nhở, dưới sự gọt chùa và dưới sự lắng nghe để mà sửa đổi thì quá là uổng cơm đà na thí chủ. Chẳng thà để tóc dài làm người cư sĩ còn hơn, phước đức hơn là làm người tu sĩ mà không chịu lắng nghe, không chịu sửa đổi thì ổn. Và điều thứ tư, cái người đó, cái người chủ của cái cây bút chì, họ dặn con phải nhớ một điều cho ta, con phải nhớ rằng á, những gì giá trị của con là bên trong chứ không phải là bên ngoài. Người ta sử dụng cái bên trong, nhưng mà muốn sử dụng cái bên trong, con cũng phải chịu sự gọt chuộc cái bên ngoài. Tức là mình phải là chịu sự dạy dỗ, chịu sự gọt chuộc, chịu sự rèn luyện để làm gì? Bên trong cái loại là cái chân tâm Phật tánh của mình nó mới hiện lộ ra được. Mình nói cái bút chì là nói cho nó đơn giản và cho nó dễ hiểu, chứ mình làm sao là cái bút chì được. Nhưng mà cái biểu từ cái bút chì là để nói rằng những cái gì bên ngoài của con á chẳng qua là hình thức thôi. Hôm nay ta sơn con màu vàng, nhưng ngày mai ta có thể sơn con màu xanh để cho hợp mắt thì yêu bên ngoài thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái loại của con bên trong. Và cho tới cái cây, cái dù ngày xưa hay ngày nay, người ta làm đủ nhiều hình dạng, vẫn là cái giá trị, vẫn là bên trong. Mình không có gọt chùa thì mình nhắn là trên đầu nó ngờ, nhưng mà bản chất của con vẫn là cái giá trị bên trong. Và cái được phép của con là trên đầu con luôn luôn, ta gắn cho con cuộc tẩy. Hay quá, cái nghiêm cười nó không nghiêm. Hay ở cái chỗ cái cây bút chì mà giống như để mình liên hệ. Cho nên mỗi sư cô mỗi ngày cứ cầm cây bút chì mà nhìn vô cây bút chì và gọt chùa là tự biết mình tu như thế nào không? Cái thứ tư là cái cuối cùng và cái chân tâm Phật tánh và cái giác ngộ của con. Tức là cái cuộc đời này ta làm tất cả đều là phương tiện hết. Nhất thiết tu đa la như tiêu nghiệp chỉ. Ngay cả kinh điển của Phật cũng là phương tiện. Kinh điển của Phật cũng là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì nghe câu đó chưa? Tu đa la tức là kinh. Nhất thiết tu đa la như tiêu nghiệp chỉ. Có nghĩa là hết thải kinh điển như là ngón tay và chỉ mặt trăng. Bây giờ mình nói, mình ngồi đây mình nói mặt trăng kìa. Quý vị có thấy mặt trăng ở đâu không? Tôi nói, bây giờ cái mặt trăng kìa, mấy vị đâu có biết. Nhưng mà tôi nói là mặt trăng đây. Thì cái ngón tay này là chỉ lên, mình nhìn theo hướng ngón tay để mình thấy mặt trăng, chứ không phải là nhìn ngón tay. Có nghĩa là mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật. Mình làm tất cả mọi điều lần để là phương tiện để chúng ta thấy được mặt trăng, đó là cái chân tâm của mình. Cho nên có một vị thiền sư á, hằng ngày ông ngồi thiền. Ngồi thiền gọi là ngồi 24/24. Ngồi không ăn không uống, kê ngồi hoài vậy đó. Mà giờ cái vị sư phụ đó muốn dạy đệ tử, nhiều khi thấy ông này ông siêng quá, mà ông ngồi hoài như vậy á, cũng biết sao để dạy. Cho nên tự nhiên cái vị thầy đó, cái vị đệ tử đó, ngồi thiền đó, thì cái ông sư phụ ông lấy dịch ra, ông mài. quý vị nghe cái câu chuyện trong nhà thiền, thì ông lấy gạch, ông cứ mài. Quý vị biết cục gạch á, ông cứ mài, lôi mài, tới ngày nào ông cũng mài. Khi đệ tử cũng mắc vào thiền cho nên cũng chẳng hỏi, thấy sư phụ mình thì mình á thì ngày nào mình cũng siêng năng mình ngồi thiền, mà trong sư phụ mình cũng chẳng ngồi thiền. Khi đệ tử hỏi sư phụ mài gạch để làm gì, quý vị biết ông sư phụ ông đáp sao không? Ai biết câu chuyện này không? Ông nói ta mài gạch để làm gương, mài gạch để làm gương soi, quý vị tin không? Cái ông đệ tử ông nói thưa sư phụ, là mài gạch đâu có thể làm gương được, gạch mãi mãi là gạch, gạch không thể làm gương. Thì ông nói, thì ngồi thiền có phải là làm Phật. Quý vị thấy không? Để nói lên á, mình tu mình không có chấp một cái gì hết, tất cả đều là phương tiện thôi. Nếu mà ta mài gạch không thành gương thì con ngồi thiền cũng không phải là ngồi để thành Phật. Có nghĩa là thành Phật là gì? Mình phải tu, mình phải truy luyện từ cái tâm của mình, từ cái cốt lõi mà bên trong mà. Một người thờ đã nói với cái Bụt Kỳ là tất cả những gì là con ở bên trong, không phải là con ngồi, không phải là con tụng, không phải là con niệm, không phải là con kiên hành, tất cả đều là phương tiện thôi. Nhưng mà bây giờ người mình là mình nhờ phương tiện, mình nhờ phương tiện để mình đi tới cứu cánh, chứ không phải là mình chấp vào phương tiện. Không có gì khó không? Có gì khó thắc mắc không? Cái bài học này thì xin lỗi quý vị Phật tử là cũng phải nào cho quý sư cô nhiều hơn. Thành ra mình học chung với nhau và ai cũng cần phải học. Nó hơi khó nghe một chút. Nó hơi khó nghe, nhưng mà nếu mình học Phật thì mình phải hiểu cái khó nghe. Bởi vì có những cái lúc mà có những vị thầy thuyết pháp hoặc là vị thuyết pháp mình ra nghe mình rất là thích, tại vì vỗ tay liên tục. Nhưng mà cũng có những vị thuyết pháp giống như cô Thiện nói, tôi bị không có chỗ để vỗ tay mà khó chịu lắm. Thật sự là vậy, ngay đấy là bên An Lạc đó. Thường Phật tử nói chứ không phải cô nói về trời ơi, sư phụ nói 3 giờ mà vỗ tay không có chỗ nào hay để mà vỗ tay hết. Không có chỗ để vỗ tay. Mà toàn là nghe một cách rất là khó nghe, khó chịu lắm. Nhưng mà tại vì mình đang học cái bút thiền, mình đang phải là chịu cái sự mài dũa, cho nên mình không thể nào mà vút vèn được. Thế nên mình là cái bút thiền và luôn luôn nhớ như vậy. Chúng ta có thể học như đó thôi, để mình để cái thời gian mà chúng ta chiêm nghiệm lại, có đúng không? Mời quý vị muốn chia sẻ gì không? Mời quý cô, quý Phật tử qua cái bài học của cây bút chì thôi. Mà chúng ta cũng đơn đơn mà làm cái cây bút chì cũng đã khó phải không? Tại vì bước thứ nhất á, mình đã thấy khó rồi, và mình rất là hời hợt trong một bậc thầy của mình rồi. Mình rất là hồi hộp, tại vì mình chỗ nào vui thì mình tới, chỗ nào khen tặng mình thì mình đến, chỗ nào mà chê bai mình đi, chỗ nào đùng chạm nhiều quá mình tới. Rồi nghe mới cái đó là mình rớt hai cái rồi đó. Ví dụ mình có một vị thầy của mình thấy rằng trên đường tu của mình cần có một vị thầy thì chết xong mình cũng theo. Đến quý sư cô xuất gia rồi không có bỏ. Cho dù mình ở đời thì vô mình đâu biết vị thầy đó như thế nào, phải không? Nhưng mà mình xuất gia là gọi là cao thân gửi phần cả cuộc đời đều là chơi chùa cho đạo rồi thì đâu có đi đâu được nữa. Mình phải khắc mình như vậy mình mới tu được. Và quý vị biết họ, quý vị hỏi quý sư cô, cỡ cô thiền là tu cực ghê lắm, đuổi về đánh là chuyện bình thường. Việt Nam mà đuổi về sáng bắt tay là chuyện bình thường. Không hẳn như bây giờ mà đệ tử mà nói nàng đã lắm cũng gói đi ứng bút vé bay liền. Cái ngày xưa là cô, bạn thân cô thì nó đứng một đêm ngoài trời, không vô nhà. Quăng áo quần ra ướt dầm đứng ngoài trời. Mà quý vị đứng ngoài trời mà đóng cửa rồi là quý vị chỉ đứng gần cái ổ chó là quý vị mới đợi lành thôi. Tại vì hơi con chó cái đêm nó rất ấm mà chó nó ngủ ngoài trời. Mà chó thì nó được một cái bao để đó cho nó nằm. Thì mình ngồi gần đó thì mình mới ấm được. Là phải tìm con chó mà tới làm bàn trong đêm đó nếu mà mình bị đuổi ra ngoài trời. Không chịu gọt chuột làm sao mình nghe được. Nếu mà mình đi, không có chỗ để đi, mình phải chịu đựng như vậy thì mình mới tu được. Nếu mà ngày đó, cô nhớ ngày đó mà mình ôm gói mình về nhà một cái là ba mẹ mình welcome liền, phải không? Và bây giờ mình không có được, tại vì mình nếu mà mình không có chí nguyện tu tập giải thoát thì mình đâu có làm được. Và buồn ghế là mình về liền, nhưng mà mình lập nguyện lập chí. Chết mình cũng được. Mình đứng một đêm ngoài này thế nào ngày mai sư bà học quý sư phụ thấy thương tình cũng mở cửa cho mình vô thôi. Và mình vô là mình sám hối, là mình chiều sám hối. Nó thôi. Và bây giờ thì quý sư phụ không có cái cơ hội đó. Tại vì bây giờ người ta giáo dục con người luôn luôn phải tự do, phải ý kiến riêng tư, phải đủ thứ, cho nên không ai xâm phạm được. Xâm phạm con là con buông vé bay đi chỗ khác. Thành thực ra đó là cái thất bại, cái đó là cái khó thành đạt được. Thành bây giờ là khó, là khó chỗ đó. Chứ không phải khó gạo, khó cơm mà khó gì hết. Khó nhà, khó cửa mà khó là khó cái tâm mình. Nó không có cơ hội để mà truy luyện. Cho nên bây giờ con người, bây giờ nó cứ kiên cường trong cái đạo, mấy cái sư cô sau này nó non nạt, non lắm. Không có vững chắc được. Cho nên đừng có thấy rằng mình ở một cái xứ tự do rồi mình có đầy đủ, mình có phước báo học cô, thấy đó là nghiệp chứ không thấy phước. Tại vì mình không có cơ hội để mà mình rèn luyện cái ý chí của mình. Tại bùng mình lắm được, đánh mình lại càng không được. Bây giờ đánh mình không ai dám đánh rồi. Nhưng mà nói nặng mình là cũng được, thành ra mình không có cơ hội để mà thử cái gan thép của mình như thế nào. Giống như quý vị biết những người lính mà thời bình á, họ đâu có làm sao mà biết họ dụng cảm hay không. Phải có chiến tranh, phải ra trận mới biết người nào dụng cảm, người nào dám hy sinh cho tổ quốc, người nào nhụt chí thối lui. Phải có trận địa mới thấy được anh hùng. Đi tu cũng vậy, phải có những cái hoàn cảnh khó khăn, phải có những cái thử thách bên trong bên ngoài mới thử được mình, có thử cái chí đạo của mình nó tới đâu cho biết. Cho nên nhiều khi bây giờ chưa phải là phước báo. Cô mình không dám nói nghiệp, nhưng mà chưa phải. Giống như cái gì Phật tử ở Mỹ vậy, nhiều cái công nghệ chưa phải là phước. Tại vì sao? Nó nhiều chùa quá. Còn ở Việt Nam chỉ một ngôi chùa, một làng, một xóm chỉ một ngôi chùa mà thôi, phải không? Hôm nay ông thầy ông la, ngày mai cũng phải lò mò đen, phải không? Nửa tháng ngồi đi sắm mối, ông thầy làng, thầy đâu phải thầy nào cũng dễ đâu. Những vị thầy làng họ rất là khó. Con nít mà chạy chơi á, mà đạp bông đạp ba là họ cũng la. Ngày xưa cô ở chùa làng có biết chuối rồi tung chùa vậy mà mình đùng với mình bẹ là ông thầy ông lan mất cây không được chứ. Rồi mình đâu có bỏ chùa đâu, về mà ngôi chùa làng vẫn là ngày hai bộ, vẫn là 30 mùng một vẫn tới chùa lễ Phật sám hối. Cho dù ông thầy đó ông lan mắng, mà quý vị biết thầy làng thì nhiều khi ở trong làng một mình một thầy mà, thầy làng nhiều khi chứ phải là thầy tu, mà thầy làng là thầy cúng hoặc là thầy tư, cũng tư giữ chùa thôi. Nhưng mà mình vẫn là tới đó quy ngược một cái ngôi chùa làng, mình không đi đâu, cho nên cũng có cái cơ hội để mình tập cái hành nhẫn nhục. Dành ông thầy nhưng mà không có chùa nào để đi, cho nên mình phải tới. Họ thì nói lên cái hoàn cảnh đôi lúc để tạo lên một cái sự khó khăn hoặc là cái sự dễ dãi cho mình truy luyện này. Quý sư vô bây giờ cũng vậy, bây giờ cái chuyện chùa tiền họ cần người tu lắm. Cho nên đùng một cái cất áo đi, không có cơ hội để mà thử vào thử được. Đó là nổi cái mà dừng với một người thầy và dù từ mà gọt chùa thôi là hai cái bước đầu coi như mình rớt hai rồi. Mà khi hai bước đầu mà rớt rồi thì bước thứ ba làm gì có, bước thứ tư làm gì có. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là gì chị? Đó, mình phải từ gom, từ xóa những cái lỗi của mình đi. Tức là mình không có phải, mình từ xóa cái lỗi của mình đi. Mình từ sám hối, mình phải có lắng nghe, mình mới biết lỗi, thì biết lỗi mới từ sám hối được. Đó, thì nếu mà hai cái đầu mình không có, thì ai chỉ cho mình? Mình không có dưới một bậc thầy, mình không có chịu sự gọt chùa của huynh đệ, thì làm gì mình biết mình là lỗi? Tại vì cái việc mình làm ra sai mà mình không chịu lắng nghe thì mình không cho việc đó là sai được. Và khi mà chúng ta không có ba cái bước đó, thì cái bước thứ tư làm gì chân tâm, làm gì hiện ra được. Thấy không? Quý vị nghĩ có đúng không? Không với một bậc thầy dạy dỗ khai đạo, không chịu sự dạy dỗ ở pháp của huynh đệ, nhắc nhở. Thì tại vì mình trung ngôn là nghịch nghĩ. Tại vì mình làm mà chiều chuộng mình là mình ok. Còn mình làm sai mà người ta chịu lỗi, mình khó chịu, thì mình không chịu cái đó thì mình sẽ không có bước thứ ba. Tại vì mình không lắng nghe thì mình không thấy lỗi để mà bôi mà tẩy. Mà khi mình không lắng nghe, mình không bôi không tẩy thì mình tròn đời mình là u chang. Thì cái u chang là gì? rồi bao nhiêu con dung, con dế, con trùng nó núp ở trong đó, nó ở trong đó. Và không có thể nào ai dám tới gần. Có nghĩa là bao nhiêu tâm sân, tâm dờn, hờn, tâm dành, tâm xấu xa nó núp, nó rút rịa ở trong một cái cuộc vui tràn đó. Rồi thôi, rồi thì coi như là phủ một ngàn lớp lên cái chân tâm mà làm sao mà bày lộ ra cái chân tâm, cái cốt lõi bên trong nữa. Cái cây bút gì mà nó không cho gọt thì là gì quý vị? Ra hay cô phải gọt hai cây bút gì cho quý vị gọt, ra hay cô phải kiếm hai cây bút gì. Thì bây giờ cây bút gì này nó phải gọt rồi này, sáng cô phải gọt giũa rồi. Mà ở trong đó nói là con phải chịu gọt từ lần này qua lần khác, tức là gọt mãi thôi. Quý vị thấy không? Mình dùng cái bút gì mình gọt hoài thôi. Một ngày có thể mình gọt hai ba lần nhé. Mà tại mình dùng nó là mình phải gọt. Tức là mình muốn dùng cái bên trong mình phải gọt. Mình muốn cho cái chân tâm của mình nó hiện lộ ra, mình phải tu tập, mình phải truy luyện. Cho nên trong mình nó đừng có bao giờ mà thấy rằng là sửa đổi hoặc là sự nhắc nhở của người bàn đạo của mình. Không nói như vậy không phải là chỉ thầy mới là nhắc đệ tử, mà đệ tử có khi là phải nhắc. Nếu mà thầy sai, thầy cũng phải biết lắng nghe. Phải biết lắng nghe từ phía đệ tử, phải biết lắng nghe từ những người Phật tử, thì người thầy đó mới là có cơ hội lộ những cái chân tâm được. Còn mà nói tôi làm thầy, tôi không nghe ai hết thì cũng như không. Cũng mãi mãi là cây bút gì chưa gọt thôi. Tại đặt bệ lên làm thầy vậy thôi, chứ thầy không chịu gọt dụa, cũng là cây bút gì không phải.
Thì ta áp dụng như thế nào trong đời sống của người đệ tử Phật, mà trong cái phạm vi của người tại gia, công việc là em sư phụ nói thì không hiểu á, mà mình phải chịu sự ngọt ngừa ngọt ngừa. Nếu mà mình hiểu thì đôi lúc nó cũng có va chạm, cũng đau đớn, nhưng mà điều đúng là nhiều. Dạ, mình con người của mình phải có cái sự kiên nhẫn, mà mình chịu ngọt ngừa thì mình một ngày nào đó thì mình sẽ trở thành.
Thầy nói cho người tại gia đấy không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa với sư cô, kính thưa với Phật tử. Trong đời sống xuất gia thì không còn vào chùa thì không phải là những cái dễ dàng. Để khi từ khi hành điều cho đến khi lớn lên và đến bây giờ, thì từ lúc nhỏ thì trước mặt thân của con thì cũng từ sự gặp gỡ của sư phụ cũng bị la, cũng bị đánh, và giống như sư phụ vậy là cũng bị đuổi. Thì cũng trải qua nhiều giai đoạn như vậy, thì mỗi lần đuổi thì chúng con cũng đều cố gắng phải thành tâm để sám hối, để chuộc lỗi của mình. Giống như là mình tạ ra thì mình phải thay cái bút kỳ lại để mà gọt giữa những cái xấu này. Thì nên đời sống tu hành của con cũng như của quý vị anh con ở đây thì cũng phải gọt nhìn đũa như vậy để lâu ngày và dần dần thì mình có một cái trí tuệ, rồi mình sẽ gọt thì ra tiếng chùa có bên tâm, thì có trí tuệ thì mình mới trở thành một con người tốt và một người tu tốt, và để cho bản thân mình và cũng có thể hướng dẫn cho được nhiều người.
Cảm ơn chị Kha, cảm ơn sư phụ Đức Thành. Ít nhất thì từ khi mình học Phật á, là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, hiểu biết, và tu là thực hành. Nó có ba cái công đoạn. Ví dụ như chúng ta nghe nhạc đó, là nghe thôi chứ mình đâu có hát theo được. Mình đâu có thể lên sân khấu được, cho nên mình nghe là nghe giải trí thôi. Còn mình nghe mà mình nghe pháp á, mình nghe rồi mình có suy nghĩ. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học với mấy ông thầy trước khi mà tan trường ấy, quý cô quý thầy nhớ là nãy giờ tôi nói là cho bỏ, chứ không phải là tôi nói là không phải để cái đầu gối đâu nghe. Là đầu gối là sao? Đứng lên là nó rớt. Cho nên thầy hay dạy mình một câu như vậy là mình nhớ. Tức là mình nghe xong rồi không phải là để đầu gối, mà mình nghe xong rồi mình phải tư, tức là mình phải suy nghĩ, mình phải chiêm nghiệm. Rồi khi mà mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ xong đó mình mới thực hành. Và nếu mà mình không có tròn vàng ba cái yếu tố đó thì mình không thể mà nói là học Phật được, nghe chơi thôi. Giống như sáng nay quý vị ngồi đây, mặc dù chúng tôi chia sẻ những cái điều nó đơn giản như vậy, nhưng mà nếu chúng ta nghe không hơi vẻ mực tập thì chưa phải là người đi nghe Pháp. Mà mình nghe như vậy, cái điều nào mình thấy mình không có thích hợp, mình cũng không thực tập làm gì, nhưng mà ít nhất mình cũng phải nghe, mình suy nghĩ thì mình biết cái đó có hợp với mình hay không. Mình có quyền gọi là trạch pháp trong bảy, trong bảy cái pháp giác chi á, trong 37 phẩm đồ đào thì có một cái phẩm gọi là thất giác chi. Trong thất giác chi là có gọi là trạch pháp. Trạch pháp tức là mình lừa chọn. Ví dụ như sáng giờ cô nói 10 điều, quý vị suy nghĩ trong 10 điều đó, mình có thể áp dụng 1 hoặc là 2 hoặc là 3. Mình tư duy còn mình suy nghĩ, mình chọn lựa cái nào hợp với mình. Tại vì khi một thời pháp không phải nói hợp cho mình hết. Ví dụ ta nói chồng thì mình là đang phụ nữ thì đâu có thể là mình là làm chồng được. Cho nên mình nghe, mình chọn lựa, mình tư duy và cái nào phù hợp với mình, với gia đình mình, với hoàn cảnh mình thì bắt đầu mình thực tập, mình thực hành. Thì đó là giai đoạn thứ ba gọi là văn tư tu. Tu là thực tập, tu là hành, tu là làm, tu là sửa đó. Tức là tới cái giai đoạn hành động. Chứ không phải là mình nghe xong rồi là mình ra mình nói lại cái lời đó này. Thầy cô đó nói hay, thầy đó nói dở, hay là bài pháp đó cao thấp không có. Pháp không có cao thấp, ăn vô là mình thực tập giỏi hay là không thôi. Và cái sự nghe pháp của mình có cái nhiệt tâm hay là không. Và mình nghe như thế nào? Mình nghe một cái sẵn lòng để mà học hỏi, hay là mình nghe để mà mình so sánh, hay là mình nghe để cho biết, hoặc là mình nghe có được cái điều đó mình so sánh với cái sự hiểu biết của mình. Nó có rất là nhiều cách để mà nghe pháp. Thì Đức Phật dạy rằng á, chúng ta với nghe pháp cứ dọn sẵn một tấm lòng để mình nghe. Cho nên trong cái câu chuyện thiền của một vị Phật tử tới hỏi, tới là muốn vấn đạo, muốn hỏi han, như tôi là muốn trình bày, muốn tâm sự, muốn chia sẻ với một bậc thầy về cái sự hiểu biết của mình. Mặc dù trong ông nói là ông tới thưa thầy con muốn hỏi đạo vài câu, nhưng mà thực ra là trong một cái người Phật tử đó đã nhiều cái hiểu biết thôi, cái chưa phải là nói thực sự. Cho nên vị thầy này ông biết được cái chuyện đó, khi tới vô thì ông mời trà. Cho nên quý vị thấy khi nào mà quý vị tới một vị thầy nào mà họ mời trà quý vị, mà họ rót hoài và cái ly trà nó biết ra mà ông thầy đó là cứ rót hoài, thì quý vị đừng có nghĩ rằng là ông thầy ông vô ý, mà ông đang cố ý dạy cho quý vị đấy. Bác không đường gặp chưa? Hả?
Con cũng biết cái ngụ ý của cái hành động đó, là ý nói là nguyên đã tràn đây rồi thì có đổ vô thì nó cũng tràn.
Nó đổ rồi cũng tràn rồi thôi. Cái đầy trong đó chưa phải là cái chánh kiến, có khi là cái sợ tri chướng. Cái sợ tri chướng tức là cái chỗ biết của mình á. Cái tri là cái biết, chỗ sợ là chỗ, mà chướng là cái chướng ngài. Nó chướng ngài cái từ hiểu biết của mình, nó cũng là một trong tám cái nhan đạo, là một trong đó có sự thi chướng. Cho nên chúng tôi hay nguyền hương là cho con tiêu trừ bớt cái sự thi chướng. Nhiều khi mình biết nhiều quá nó cũng làm cho mình chướng ngài. Ví dụ như quý vị mình tới nghe pháp, nếu mà mình biết nhiều mà không phải là sự thi chướng là tốt, nhưng mà mình biết cho nên nó có sự thi chướng, thì cái ông Phật tử đó ông tới, cho nên vì thầy đó ông rót nước hoài luôn, rót mời khách nhưng mà ông khách ông ngồi hoài, vì thầy cứ rót trà hoài, ông không ngưng tay. Thì vì người Phật tử đó mới nói: dạ thưa sư phụ, nãy giờ sư phụ sơ ý, sư phụ rót trà sao mà nó đầy ra ngoài rồi mà sư phụ vẫn chưa ngưng, phải không? Cho nên ông vị thầy ông nói: vậy hả, té ra là khi mà nó đầy rồi đó, mình rót cái ly nước mà nó có đầy rồi á, mình rót vô nó không có vô trong được mà nó tràn ra ngoài. Bây giờ đố con, để cho cái lên, để cái những cái trà của sư phụ mà đổ vô trong nước mà nước cứ trong á thì phải làm sao? Thì ông thầy, ông đệ tử, ông mới nói dạ đổ cái nước đó đi, đổ cái nãy giờ đi thì sư phụ mới rót cái trà mới vô nó mới được. Sư thì rõ cái câu chuyện đối thoại giữa thầy trò đó. Bây giờ ông thầy ông pha một cái bình trà mới, ông nói con à, bây giờ sư phụ muốn rót nước cho con uống này, mà bây giờ cái ly nước này nó đầy rồi, bây giờ sư phụ muốn rót cái trà này vô trong cái ly này thì phải làm sao? Ông đệ tử nói trời, sư phụ vậy đổ cái nước nó đi, rồi là sư phụ rót cái khác cho con uống thôi, đâu có chuyện gì đâu. Thế là ông nói ồ thế à, cho nên ông thầy ông nhẹ nhàng ông bưng cái ly nước đó, ông tới đổ nó thùng rác. Ông nói con này, sư phụ đổ rồi, bây giờ cái ly không có gì hết, thì sư phụ đổ nước vô. Ông thầy ông dạy như vậy thôi, đố cái ly ông dạy gì cho cái người đệ tử đó. Thầy ông dạy gì? Đó là một cái bài pháp đó nghe.
A Di Đà Phật, Phật cô con muốn cô điểm đúng là không là giải là dẹp bỏ đi cái sợi phiền chướng mà cô mới vừa nói nè, là để lại cho cái nghĩa là muốn lại học thì nó học một điều gì á là mình phải mở tâm ra chấp nhận cái lời dạy người ta. Còn nếu mình vẫn có những cái chướng ngại đem những cái sự dạy của người ta mà đem so sánh những cái hiểu biết ở trong tâm của mình á, thì nó luôn luôn nó đối chọi với nhau và chưa chắc gì những cái điều dạy dỗ của người đó lọt vào tâm của mình. À, như đó.
Dạ, đúng vậy. Cho nên mình
vuông ngoan á, mình muốn học hỏi là lúc nào mình cũng ít nói, là mình được nghe, là mình lắng nghe. Mình lắng nghe rồi mình suy nghĩ, suy nghĩ phù hợp, mình thực tập và mình sẵn lòng mình lắng nghe. Còn khi mình tới một cái vị thầy hoặc là một cái người bạn đạo của mình mà trong lòng mình đã mang sẵn một cái kiến thức, quý vị nhớ là cái kiến thức đã nói cái thức là sự phân biệt, mà cái kiến thức á là mình học mà có. Còn cái trí mình nó có hai loại trí, mình trong con người của mình có một loại trí là từ người thầy học cho mình dạy cho mình biết, như mình học bác sĩ, mình học kỹ sư, mình học tất cả cái đó phải có người thầy. Còn trong mình nó có một cái trí gọi là vô sư trí, cái trí đó không có thầy dạy, mà cái trí đó mình tu tập, mình gọt giũa lâu ngày nó hiện lộ ra thôi, là cái trí của cái bút chì này. Cái trí trong mình chịu đựng sự hướng dẫn, sự giũa, sự truy luyện thì cái trí đó phát ra. Thì trong nhà Phật gọi là dữ giới, nhân giới mà nó sanh bình, mà nhân với bình nó phát cái về, thì cái về đó là cái về không có phải, không phải học hỏi, mà cái về đó do tu mà có. Thì cái trí đó gọi là cái vô sư trí. Còn cái hậu sư trí là cái trí mà học hỏi bên ngoài. Thành từ cái người mà có nhiều người họ không cần bằng cấp, họ không có học cao, họ không có học gì cao, nhưng mà họ tự ký một cái gì trên cuộc đời này rất là tuyệt vời. Mà bây giờ cái thống kê hồi vừa, cái này là trong đạo Phật mà nói nha, nhưng mà vừa rồi đây cô có đọc một cái bài mà họ nói một cái nhà khoa học nào đó nghiên cứu, họ nói gần như là cái vô sư trí, thì họ nói người đàn bà là cái vô sư trí này nó nhiều hơn người đàn ông, cái hạnh phúc an lạc ở người đàn bà là cũng nhiều hơn người đàn ông. Đó là trong cái thống kê đó, thành tự ra là mình họ cũng gần như là cái vô tư, là giống như là mình nói cái nôm na như là cái bản năng á, mà khi mà mình quyết đoán mọi chuyện nhưng mà nó đúng chứ không phải là sai, thì cái người phụ nữ nó có cái bản năng nó nhiều hơn. Thành ra là thành tự ra đôi lúc mình có cái này nhưng mà lại mình cũng nhiều cái kia, thành tự nó cũng bị che lấp hết. Nhưng mà nếu mà nghiên cứu về cái vô sư trí thì người ta nghiên cứu như vậy. Hãy trở lại vấn đề là chúng ta có cái vô sư trí thì mình tu chuồng, mình quý cái vô sư trí. Cái hữu sư trí đôi lúc nó lại sợ thiên chướng của mình. Ví dụ mình tới một ông thầy, mình tới một vị mình hỏi đạo, mà mình mang cái sợ thiên chướng của mình, là tức là mình mang cái kiến thức mình mang cái le lói bằng cấp bên ngoài, cái kiến thức bên ngoài thì mình rất là khó mà tiếp nhận được. Và đôi lúc mình le lói quá, khi một vị thầy đó họ cũng muốn nói họ rốc nước hoài, mình cũng vậy. Thấy không? Cho nên khi nào quý vị tới chỗ nào đó, mình đừng có để cho ông thầy ông rốc nước hoài tốn nước. Cái bài học này là sáng hôm nay tại nơi đây, hy vọng là quý vị về văn rồi phải không? Văn rồi, bây giờ về nhà. Về nhà tư vác tụ rồi. Thầy Đức Phật cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong cái bài pháp đơn giản sáng nay. Cô Thiện chia sẻ với nó nhiều hơn á, nặng hơn là cái sư cô phải nhớ ha.